Kính thưa quý vị, đây là cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng chùa Viên Giác tại Đức Quốc, do Hồng Phúc, biên tập viên thường xuyên của tạp chí Thế Giới Ngày Nay thực hiện. Kính thưa quý vị, đối với con người, tôn giáo và dân tộc là hai thực tại vừa thân mật vừa thiêng liêng, hai thực tại mà con người sẵn sàng chết để bảo vệ. Trong trần gian này còn gì quý hơn là mạng sống, nhưng trong trần gian này luôn luôn có một số đông dám hy sinh mạng sống của mình cho tôn giáo hoặc cho dân tộc, bởi vì đối với con người, vấn đề không phải chỉ là được sống, mà còn là được sống như con người. Mà chúng ta đã được sống như con người, phần lớn là nhờ vào dân tộc và tôn giáo. Mất đi một trong hai thực tại này, cuộc đời sẽ trở thành vô nghĩa, không còn đáng sống nữa. Trên đây là lời mở đầu trong tác phẩm Tôn giáo và dân tộc của giáo sư Lý Chánh Trung. Chúng tôi xin mượn lời này để diễn đạt nội dung cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Như Điển hôm nay, mà tựa đề chúng tôi mạn phép được đặt với cái tựa Tôn giáo có tổ quốc không. Kính thưa quý vị, nhân dịp phái đoàn Phật giáo Liên Châu, Châu Âu, Châu Úc và Châu Mỹ trên đường Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ và Canada quang lâm thăm chùa Phật Ân do ni sư Thích Kiến Nguyệt trụ trì tại thành phố nhỏ bé Wichita thuộc tiểu bang Kansas, nơi có khoảng 10.000 người Việt cư ngụ và cũng là nơi mà tạp chí Thế Giới Ngày Nay của chúng tôi đặt tạ soạn. Chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội may mắn này, xin Hòa Thượng Thích Như Điển dành cho một cuộc phỏng vấn. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Như Điển, đương kim Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, là phương trưởng chùa Viên Giác ở Hanover, Đức Quốc, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1949 tại Duy Xuyên, Quảng Nam, và xuất gia đầu Phật năm 1964 khi Ngài mới 15 tuổi, tại Tổ đình Phước Lâm ở Hội An. Ngài du học Nhật Bản năm 1972 và sau ngày mất nước năm 1975, Ngài ở lại Nhật tiếp tục học cho xong văn bằng cử nhân giáo dục và cao học Phật giáo tại Đại học Rissho, tức là lập chánh ở tại Tokyo. Cho tới năm 1977 thì Ngài xin tị nạn tại Đức Quốc sau một lần viếng thăm quốc gia này. Hòa Thượng là một người tư chất thông minh, thọ thiếu thời trên đường học vấn, Ngài luôn luôn đứng đầu lớp và hiện nay Hòa Thượng thông thạo 6 ngoại ngữ: Hán văn, tiếng phổ thông Trung Quốc, Nhật ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ và Đức ngữ. Từ năm 1974 đến năm 2009, Hòa Thượng đã chế tác và dịch thuật được 54 tác phẩm và hiện vẫn còn tiếp tục các công trình biên soạn. Hòa Thượng Thích Như Điển là một người tánh tình đôn hậu, khiêm nhu, lúc nào cũng tự nhận mình là một anh nông dân xứ Quảng. Ngày 28 tháng 6 năm 2008, tại Đại Giới Đàn Pháp Liên được tổ chức tại chùa Viên Giác Hanover, Đức Quốc, Ngài đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Châu Âu tấn phong lên giáo phẩm Hòa Thượng vì công đức tu tập và hằng pháp hơn 40 năm qua của Ngài. Hòa Thượng đã đào tạo được hơn 40 vị đệ tử xuất gia đầu Phật, trong đó có những người đã thủ đắc những học vị cử nhân, cao học và tiến sĩ. Kính thưa quý vị, cuộc phỏng vấn này khá dài, gần 60 phút. Kính mong quý vị kiên nhẫn nghe cho đến phút chót vì những điều quan trọng chúng tôi dành ở phần cuối cùng của cuộc phỏng vấn này. Sau cùng, tạp chí Thế Giới Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của ni sư Thích Kiến Nguyệt trụ trì chùa Phật Ân Wichita, Kansas và thượng tọa Thích Thông Trí trụ trì chùa Chánh Pháp tại Oklahoma City đã hoan hỷ dàn xếp cho cuộc phỏng vấn này, Wichita, Kansas, ngày 20 tháng 4, 2012. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc tạp chí Thế Giới Ngày Nay với Hòa Thượng Thích Như Điển. Xin Hòa Thượng vui lòng cho biết mục đích chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này của Hòa Thượng và của phái đoàn như ra sao, thưa Hòa Thượng?
Dạ vâng, thưa anh Đạo Hữu cùng với khán giả, là Phái đoàn chúng tôi gồm ba châu, là châu Úc, châu Âu và châu Mỹ. Quý thầy tại Hoa Kỳ cũng có thắp tùng chung với phái đoàn lần này, tổng cộng là 10 vị. Chúng tôi đi lần này là lần thứ 8 trên đất nước Hoa Kỳ. Mỗi năm như vậy thì đi trong vòng 2 tháng như vậy, đi hầu như khắp các tiểu bang từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ. Mục đích là để hoằng pháp. Ở trong kinh điển, chư tổ cũng có thường dạy rằng hoằng pháp thị gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp. Nên là cái việc hoằng pháp là việc nhà của chư tăng, việc làm lợi lạc cho chúng sanh là cái sự nghiệp của người tu. Thực sự ra thì cái sự nghiệp của người xuất gia không phải là chùa to, Phật lớn, đệ tử nhiều, mà cái sự nghiệp của người xuất gia là làm sao để người Phật tử hiểu biết được cái giáo lý của Đức Phật, và từ đó thì giúp cho mọi người thăng tiến trên cái con đường đạo. Cho nên cái đoàn chúng tôi đi là với cái mục đích như vậy.
Dạ vâng. Kính bạch Hòa Thượng, vì xa xôi, cách trở, kính xin Hòa Thượng cho biết cái tình hình sinh hoạt Phật giáo tại Âu Châu hiện nay ra sao, thưa Hòa Thượng.
Dạ vâng. Kể thì nó hơi dông dài một chút, nhưng mà chắc quý vị cũng có cơ hội để nghe và biết thêm về tình hình Phật giáo tại các châu và đặc biệt là Âu Châu. Thì đi du học ở Nhật từ ngày 2 tháng 2 năm 1972, tính đến nay là hơn 40 năm ở Ngục Quốc rồi, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đưa đi. Đến năm 77 thì chúng tôi không có về Việt Nam được, cho nên đi sang Đức. Và từ Đức thì chúng tôi thành lập về chùa, cũng như là giúp đỡ những người sinh viên du học trước năm 1975 đi từ miền Nam Việt Nam, và những người tị nạn cộng sản đến từ năm 1978, và đặc biệt là bức tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, thì cũng có mấy chục ngàn người Việt ở Đông Âu, ở Đông Đức, đi sang bên Tây Đức tị nạn, để chúng tôi làm cái nhiệm vụ lãnh đạo tinh thần cho đồng bào Phật tử Việt Nam tại Đức từ năm 1977 đến bây giờ. Thì số lượng người Việt Nam hiện tại đang ở Đức thì khoảng 130.000 người, trong đó thì đa phần là Phật tử. Và chúng tôi không phải chỉ lo cho người Việt Nam không, mà còn lo cho người Đức. Mỗi năm như vậy thì chùa Giác Hannover thì đón nhận khoảng 80.000 người Việt Nam đi lễ và 40.000 người Đức đến học Phật, thâm thiền, trao đổi giáo lý. Riêng ở tại Pháp thì có một cái cộng đồng Phật tử rất là lâu đời, từ trước sau đề nghị thế chiến 1945 cho đến bây giờ, thì có số người già thì họ cũng đã ra đi, có số người trẻ đến từ năm 1975 đến bây giờ thì cũng rất là nhiều. Có trước đây là có cố Hòa Thượng Thích Thiện Vi, cố Hòa Thượng Thiện Định, ông đã xây dựng ngôi chùa Linh Sơn, ngôi chùa Tóc Hoa Mặt Sấy, thì lo cho cộng đồng người Việt ở Âu Châu. Sau đó thì có Hòa Thượng Minh Tâm cũng đã từ bên Nhật đi qua bên Pháp năm 1973, có làm việc chung Hòa Thượng Nhất Hạnh. Sau đó là năm 1974 thành lập chùa Khánh Anh. Chùa Khánh Anh ở tại Paris bây giờ là một ngôi chùa lớn nhất của Phật giáo Việt Nam tại Ngũ Quốc, là xây dựng từ năm 1995 đến giờ gần 20 năm nhưng mà chưa sanh thành. Thì kinh phí xây dựng ở chùa Khánh Anh cho đến giờ khoảng là tính ra 25 triệu đô la Mỹ của Phật Quang Sơn ở tại Los Angeles. Đây là ngôi chùa lớn nhất của Việt Nam ở hải ngoại. Nước Mỹ thì chưa có ngôi chùa. Thưa quý vị, đi Âu Châu thì có dịp nên ghé chùa Khánh Anh một lần. 2015 thì sẽ sanh thành, đại lễ sanh thành lớn lắm. Rất là lớn. Quý vị cũng có thể vào trong website để mà coi chùa Khánh Anh. Sự hoạt động của chúng tôi thì đa phần là vấn đề tôn giáo, mang cái tinh thần Phật giáo vào trong xã hội người Tây Phương cũng như là người Việt Nam. Vì vậy cho nên vào ngày 8 tháng 7 năm 2011 vừa rồi thì Thủ tướng, Hội đồng Bộ trưởng Tích Lan cũng như là Hội đồng Tân giáo Tích Lan đã phát cho Hòa Thượng Minh Tâm và chúng tôi giải thưởng là Honorary Degree for Foreign, giải thưởng danh dự cho những người Ngũ Quốc mà có công mang cái ánh sáng giáo lý đến cho những người Âu Mỹ. Và ra thì Hội đồng Minh Tâm và chúng tôi, Hội đồng Tính Thiệt, lo cho khắp khoảng 27 nước tại Âu Châu, kể cả Nga Xô, Tiệt Sắc, Bà Lan, Hòa Lan, những cái nước bên Tây Âu thì đa phần nước nào cũng có quý thầy. Chúng tôi là những người đến sớm ở Âu Châu, cho nên chúng tôi chăm lo cái đời sống tinh thần cho cái Phật tử người Việt cũng như người địa phương. Đó là cái bối cảnh chung từ sau 75 đến bây giờ. Và những cái năm mà tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo cũng như tranh đấu với Liên Hợp Quốc để mà đón nhận người Việt tị nạn đến các nước Âu Mỹ, thì Giáo hội Giáo phận Nam Thống Nhất Âu Châu vẫn sát cánh với những tổ chức nhân quyền, các tổ chức tự do của người Việt mình ở Âu Châu, và chúng tôi cũng đã tham gia những cái chương trình xã hội cộng đồng như vậy.
Là kính bạch Hòa Thượng, trước cái cuộc sống sung mãn về vật chất ở hải ngoại thì có nhiều dư luận cho rằng cái việc mà đào tạo tăng tài ở hải ngoại là một trở ngại. Kính xin Hòa Thượng vui lòng cho biết, theo nhận định của Hòa Thượng thì cái vấn đề đào tạo tăng sĩ cho Phật giáo ở hải ngoại,
thưa là điều đó thì đó là một cái sự thật, bởi vì người Việt đang sống ở ngoại quốc, nhất là các xứ Âu Mỹ, thì đa phần là bị ảnh hưởng vật chất rất là nhiều, và thời gian không có nhiều để đi chùa hay là đi học đạo. Tuy nhiên bản thân chúng tôi thì từ 77 đến bây giờ thì cũng độ được 45 vị đệ tử xuất gia, và trong đó đa phần thì quý thầy mà cũng có học và đạo cũng học đời, đã tốt nghiệp những học vị tiến sĩ, đang dạy đại học Hanover, đại học Mặt Buộc cũng như là đại học Jena, và liên hệ với người Hồ Quốc rất là tốt. Tôi nghĩ là tùy theo môi trường, như môi trường ở Hoa Kỳ thì rất là thoải mái và vật chất, nhưng mà cái người đi xuất gia thì rất là hiếm, thì cái đó là cũng cái nỗi lo chung cho quý thầy với cô ở châu Úc, châu Âu cũng như là châu Mỹ. Tuy nhiên những người Phật tử tại gia thì vừa lo vấn đề gia đình nhưng mà cũng vừa lo cái bổn phận hộ trì Tam Bảo, cho nên một số các cư sĩ có tâm cũng đang gánh vác cùng với quý thầy với cô. Nhưng mà tình hình chung thì thấy ở Hoa Kỳ 400-500 ngôi chùa, nhưng mà tăng ni thì rất là hiếm. Sau này thì một số tăng ni trẻ đi du học Ấn Độ, Đài Loan thì họ không có về nước, họ đi thẳng Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cái vấn đề tiếp cận, vấn đề tư tưởng, vấn đề hội nhập nó cũng cần rất là nhiều thời gian. Cho nên những ngôi chùa ở Hoa Kỳ đa phần tôi nghĩ cũng khoảng 1/3 là không có chư tăng, thì đó cũng là cái nỗi lo của quý thầy mà quý Phật tử phải lo gánh vác hết. Riêng Âu Châu thì có số chùa mà không có thầy thì ít hơn, hầu như là chừng 10% là không có thầy đó. Còn Úc Châu thì cũng khoảng 20% không có thầy.
Kính bạch Hòa Thượng, nhân Hòa Thượng đề cập đến cái vai trò của người tu sĩ, thưa, để giải quyết những khó khăn về vấn đề tu sĩ đó, thì chúng tôi nhận thấy là giáo hội Công giáo họ có những chức vụ như là cái chức vụ thầy phó tế đó, có thể vẫn có gia đình mà vẫn có thể làm một phần những công việc thiêng liêng để giúp cho các linh mục được. Kính bạch Hòa Thượng nghĩ sao về vai trò của người cư sĩ Phật giáo trong cái vấn đề hoằng dương chánh pháp ở hải ngoại, thưa Hòa Thượng?
Vâng, từ năm 1966 thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có cái chương trình thanh niên phục sự xã hội. Sau này thì Hòa Thượng ra ngoại quốc thì cũng có chương trình gọi là tiếp hiện, có nghĩa là những người Phật tử vừa lo bên đạo mà cũng vừa lo bên đời, thì để hỗ trợ cho những công việc hoằng pháp theo cái chương trình của thầy Nhất Hạnh. Nhưng đến khoảng năm 1989 thì Hòa Thượng Nhất Hạnh thấy là cái chương trình nó không có thành công lắm, bởi vì các cư sĩ phải lo cái chuyện làm ăn buôn bán gia đình thì không có toàn lực để lo cho Phật pháp. Vì vậy cho nên bắt đầu từ 89 đến bây giờ, riêng Hòa Thượng Nhất Hạnh cho người xuất gia Việt, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, tôi nghĩ chắc cũng tên 1.000 người. Thì cái đó là người xuất gia thì mới có toàn cái thời gian để lo cho Phật pháp. Riêng người cư sĩ tại gia thì quý vị cũng có khả năng rất là nhiều, nhưng mà cái hoàn cảnh sống nó cũng chi phối không phải là ít. Thì quý thầy bên các giáo hội khác ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu thì có những khóa gọi là tu gieo duyên, tức là quý vị tu ngắn hạn trong vòng tháng hay là 3 tháng cũng trở thành một hình thức của người xuất gia cạo đầu. Có nơi thì cho thời giới đắp ý, sau thời gian đó thì quý vị hoàn tục trở về đời sống cư sĩ, thì cũng là học hỏi được cái giáo lý căn bản của đạo Phật, và đồng thời thì cũng thâm nhập những cái kinh điển giới luật cốt yếu về ứng dụng trong đời sống của mình, cũng như giúp đỡ cái chùa cũng như các thầy trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn. Thì trường hợp đó ở Ngô Quốc bây giờ chỉ mới tới cái chỗ mà cho các Phật tử tại gia thọ bộ tất giới, rồi thì những khóa tu gia viên, những khóa tu học Phật pháp Âu Châu, những khóa tu học pháp Úc Châu, những khóa tu học pháp Mỹ Châu. Tôi nghĩ những cái đà tiến nó cứ từ từ tiến bước, và theo cái nhịp độ này thì tôi nghĩ là cái cung thì nó nhiều hơn cái cầu, vì vậy cho nên cũng là cái khó khăn, cái trở ngại. Mặc dầu có tạo thêm những cái chức như phó tế ở bên đạo Thiên Chúa, những điều đó cũng rất là tốt, nhưng mà cái nhân sự phải nói là bên Phật giáo thì đa phần quý vị lớn tuổi về hưu rồi thì mới phát tâm xuất gia, thì 60-70 tuổi vô chùa thêm được 10 năm đó thì cũng mỏ mòn về vấn đề thể xác rồi. Rồi cho nên cái khoảng mà trung niên cũng như thiếu niên, thanh niên là rất là ít, rồi cái phần lão niên thì nhiều. Nhưng mà đó cũng là cái đề tài mà chúng tôi luôn luôn thảo luận trong những cái đại hội thế đó.
Dạ vâng. Kính bạch hòa thượng, vừa hòa thượng có nói là hòa thượng du học ở Nhật. Nhân đây chúng tôi xin phép được hỏi thăm thưa hòa thượng, chúng tôi nghe nói là những vị tăng sĩ Phật giáo ở bên Nhật hình như có những cái giới luật nó khác với Phật giáo bên Việt Nam mình chăng? Đó là quý vị đã có thể có gia đình và đôi khi cả hai vợ chồng cùng trông coi một ngôi chùa, thưa có đúng không thưa hòa thượng?
Dạ thưa, cái đó đúng. Ở Nhật thì có rất là nhiều tông phái, đạo Phật được truyền vào Nhật vào thế kỷ thứ 6. Và cho đến thế kỷ thứ 13 thì có một cái vị tên là Shinran Sonin, tức là Thăng Loan Thánh Nhân, ngài là giáo tổ của Tịnh Độ Chân Tông, theo lời khuyên của thầy mình tức là ngài Honen, tức là ngài Phát Nhiên, thì ngài lập gia đình cũng có con cái đàng hoàng, và ngài chủ trương là người cư sĩ tu sĩ thì tu vẫn có thể giải thoát sinh tử luân hồi qua cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Riêng cái tông này đó thì Tịnh Độ Chân Tông á, thì ngài Thăng Loan cũng như là đệ tử của ngài đã lập gia đình từ thế 13 khoảng năm 1222, tức là giữa Triều Lý và Triều Trần của Việt Nam mình á, là ở bên Nhật là họ đã lập gia đình nè. Riêng đến thời Meiji Shinilai, tức là Minh Trị Duy Tăng Duy Lai, từ 1868 thì vua Minh Trị là một ông vua mà Tây hóa, học về văn học, lịch sử cũng như khoa học kỹ thuật của Âu Mỹ. Trong đó có một cái đạo luật là ông vua là bắt chư tăng, không phải hoàng tục. Cũng giống như vua Quang Trung của Việt Nam mình thời đó vậy đó, mà không có thuộc hai quyển kinh, bốn quyển luật tiểu, cũng như hai thời kinh căn bản của chùa thì phải đi về cài ruộng. Thì vua Minh Trị cũng như vậy. Thì có cái đạo luật là bắt chư tăng là phải sống ra đời, sống có gia đình. Cho nên nước Nhật, cái hoàn cảnh của họ nó không giống như Việt Nam mình. Và hầu như 99-98% chư tăng của Nhật thì đều lập gia đình. Sớm nhất là thế kỷ thứ 13, và trễ nhất là 1868, từ thời Minh Trị Duy Tăng. Thì đối với họ thì không có những giới luật tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Tuyên tỳ kheo ni bên đó thì họ không có lập gia đình, nhưng mà tỳ kheo tức là chư tăng thì họ chỉ thọ giới Bồ Tát 10 giới tạng và 48 giới sinh thôi. Họ không có thọ giới tiểu thừa, tức là tức phần luật, họ không có giữ 250 giới hay là 348 giới giống như là người Việt Nam hay Trung Hoa hay là Đại Hàn. Vì vậy cho nên cái đời sống của họ quan điểm là tích thân thành Phật, tức là trong đời này tu thì ai cũng thành Phật hết, cho nên cái quan điểm nó cũng khác với người Việt Nam mình.
Dạ. Thưa kính bạch hòa thượng, cách đây vài thập niên ở hải ngoại muốn tỉnh một vị tăng về để trụ trì một ngôi chùa thì đó là cả một vấn đề. Nhưng hiện nay thì ngược lại, ở hải ngoại có một cái hiện tượng gần như là lạm phát tăng sĩ. Là các chùa, đặc biệt ở Hoa Kỳ, chúng tôi thấy chùa nào cũng có một vài vị, hoặc đôi khi tổ chức mà tu học có gì thì các thầy về đông lắm, có chùa về đến 20-30 vị. Thưa kính bạch hòa thượng, cái nguyên do nào mà nó tạo nên cái hiện tượng có tràn ngập tăng sĩ ở hải ngoại như hiện nay, thưa hòa thượng?
Có nghĩa là một số quý vị đi du lịch á, từ Việt Nam qua ví dụ 2 tháng hay 3 tháng, từ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay là giữa Âu Châu và Việt Nam, khi mà họ bang giao với nhau, tôi nghĩ là trong đó có một cái điều nó rất là quan trọng là ngoài cái chuyện chính trị thương mại của quốc gia đó, họ có cái điều kiện là trao đổi vấn đề tín ngưỡng, được tự do qua lại. Thì trong đó những nhà truyền giáo của Hoa Kỳ hay Âu Châu tin lành Thiên Chúa hay đi đến Việt Nam mình cũng rất là dễ, là qua cái sự mà ký kết giữa hai cái quốc gia đó. Vì vậy cho nên Việt Nam cũng có một số thầy cô nhân cái cơ hội đó thì đi ra nước ngoài. Nhưng thực sự ra thì người Âu Mỹ thì họ đến Việt Nam họ có chú đích rất là rõ ràng là truyền sao cho được đạo Chúa, đạo tin lành, và dùng người Việt Nam vào trong cái công việc phụng tự đức tin cho Chúa. Riêng người Phật tử thì quý thầy quý cô đi ra đây, tôi thấy ngay cả những người du học lâu năm ở Ngoại quốc cũng chưa có định hướng được cái vấn đề đó, cho nên sự đi thì thấy đông đảo vậy chứ còn ngoại trừ những cái vị mà đến trước 75 ở Mỹ hoặc là trong cái chương trình ra đi tị nạn cho tới năm 90 thì họ đã có mục đích sẵn. Còn những vị mà trẻ sau này thì tôi thấy họ đi du lịch hoặc đi theo gia đình nhiều hơn, chứ còn cũng có một số quý vị ở lại, nhưng mà trường hợp đó thì rất là hiếm. Rồi nói chung thì quý thầy với cô đang gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, hầu hết là tiếng Anh thì rất là dễ hơn tiếng Đức và tiếng Nga cũng như tiếng Pháp rất nhiều. Nhưng quý thầy ở cái môi trường này, nhưng mà tiếng Anh, tôi đi khắp nước Mỹ những cái số thầy cô mà giỏi tiếng Anh để mà giảng pháp lưu loát thì thực sự ra là cái số đó rất là giới hạn. Mình cũng mong rằng Phật pháp thì nó phải đi vào lòng người, với con em của quý vị đa phần nó nói tiếng Anh thì quý thầy quý cô phải hội nhập vào trong cái môi trường đó. Thì tôi nghĩ đông cũng chưa phải là một niềm vui, nhưng mà đó là những cái hiện tượng mà qua nhiều cái hình thức khác nhau, có sự liên hệ giữa trao đổi giữa các quốc gia với nhau, và cũng có sự liên hệ với gia đình với nhau, hoặc là Phật tử quen biết ta về Việt Nam ta bảo lãnh qua vậy đó đã hưởng.
Vâng ạ, kính bạch hòa thượng, đúng là như vậy. Chúng tôi cũng đã nghe đồn đãi rằng đa số quý vị trong xứ hiện nay mà tràn ngập ở hải ngoại là một phần lớn là do ở trong nước ra. Do đó mới có cái dư luận cho rằng quý thầy quý chư tăng mới được đào tạo đây dưới cái chính quyền của xã hội chủ nghĩa đó, thì người ta cho rằng học thì có thể nhiều nhưng tu thì lại ít, cho nên cái lượng thì có nhưng cái phẩm thì kém. Kính bạch hòa thượng nghĩ sao về cái dư luận này?
Thực sự ra là cái chính thể hay là triều đại, quý vị cũng biết rằng qua từng cái ngàn năm lịch sử mình thấy nó biến thiên, triều đại nào nó cũng phải thay đổi hết, nhưng mà cái dân tộc và cái đạo pháp nó không thể thay đổi được, dầu là người đó sống với chế độ quân chủ hay sống với chế độ dân chủ hay sống với chế độ cộng sản hay sống với chế độ độc tài, thì ta phải bảo vệ cái đạo pháp ở trong lòng dân tộc đó. Vì vậy cho nên quý vị nhìn về Đông Âu, nếu không có những cái giáo hội thầm lặng của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành, của Orthodox thì gọi là chính thống giáo hoặc là Anh giáo, thì sau cái năm 1989-90-91 thì ai là cái người mà lãnh đạo những cái cuộc nổi dậy âm thầm tín ngưỡng của mình, sống với chế độ cộng sản 70 năm ở Nga Xô mà chính thống giáo họ vẫn là giữ cái truyền thống của đạo. Cho nên đối với đạo Phật Việt Nam nó không phải bắt đầu từ thời cộng sản, mà bắt đầu 2000 năm lịch sử thì đạo Phật nó phải qua những cái triều đại thăng trầm của đất nước và chịu chung với cái vận mệnh đó. Thì theo tôi nghĩ là có những người cộng sản lợi dụng tôn giáo để mà chia rẽ tôn giáo bằng hình thức này hay hình thức khác, nhưng mà nếu một người tu sĩ thuần túy và biết học Phật và tu Phật cũng như hành hạnh Phật á, thì đa phần là muốn hướng về cái hướng giải thoát và bảo vệ cũng như phát triển đạo của mình, chứ không ai là muốn làm lợi cho cộng sản mà chỉ muốn làm lợi cho đạo thôi. Tại vì cộng sản chỉ cũng một giai đoạn nào đó thôi, có thể là 5 năm hay 10 năm nữa họ phải thay đổi, cũng giống như là bên Đông Âu là do sự tranh đấu của người Việt tự do mình ở Ngoại quốc cũng như sự ý thức của người Việt mình trong nước giống như là người bên Đông Âu. Thì cái đó tôi nghĩ là không có quan trọng bằng, quan trọng là cái tinh thần phải giữ đạo để mà mình đưa cái đạo vào trong đời. Còn chính thể hay chính quyền đó chỉ có tính cách giai đoạn mà thôi.
Kính bạch hòa thượng, gần đây thì ký giả Huy Phương của Nhật Báo Người Việt và là ký giả của đài SBTN, đài truyền hình, đưa ra nhận định qua một cái bài báo mà ông gọi là có cái hiện tượng đưa đời vào đạo. Đó là việc có những vị tu sĩ lên sân khấu hát chung với các ca sĩ chuyên nghiệp mà những có những cái bản nhạc nội dung nó không được thích hợp. Thí dụ như đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng đớn đau, rồi đời tôi đi tu nên không để dâu phải cạo đầu. Vâng, thì đấy là một cái sự lên tiếng của dư luận giới truyền thông ở hải ngoại, đặc biệt là ký giả Huy Phương. Kính bạch hòa thượng có nghĩ rằng ký giả Huy Phương quá khắt khe chăng, thưa hòa thượng?
Dạ thưa, thì cũng tùy theo cái nhìn của từng loại người và từng lứa tuổi. Chúng ta những người mà cái thế hệ trong nước có sự liên hệ chặt chẽ và học cũng như là giữ cái truyền thống, ví dụ như ngày xưa ở Việt Nam ông bà lớn ngồi trước, người trẻ người ngồi sau, nhiều lúc người nữ thì cũng không được ngồi chung người nam nữa. Bây giờ ra ngồi cuối thì người già nếu muốn giữ theo cái quan điểm cũ thì cũng là cái nét đẹp của văn hóa Á Châu mình, đặc biệt là của Việt Nam. Tuy nhiên có những người trẻ mình chưa mời họ đã đặt ghế họ ngồi rồi, để cho nên mỗi một cái generation nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Tuy nhiên cái nhận xét của ký giả Điện báo Người Việt đó thì tôi nghĩ cũng đúng theo cái điều của ông nghĩ, bởi vì đạo Phật mình phải đi vào quần chúng bằng cái con đường thuần túy tu hành, nhưng một số cái thầy khác thì cũng muốn đem một cái tiếng nhạc lời ca đến với Phật tử. Nhưng mà thưa, thì nếu mà để cúng dường chư Phật như trong luật dạy đó, để mà tạo nên cái niềm tin cho tín đồ thì cái điều đó thì nó không có phạm luật. Nhưng mà nếu mà mình đi ra ngoài cái phạm vi đời quá đó thì tôi nghĩ là cũng không có nên, tại vì làm được sao thì làm chứ phải giữ cái giường mối. Tục ngữ Việt Nam mà có câu là giấy rách thì phải giữ lấy lề, để cái việc truyền bá Phật pháp qua cái âm thanh thì nó cũng là một cái điều không phải xấu, mà phải thận trọng trong những cái công việc như vậy. Thì tôi nghĩ nó hay hơn nhiều. Lúc giới trẻ thì quý thầy nghĩ là phải như vậy mới đúng, nhưng mà chứ dù sao đi nữa thì giới luật nó vẫn là cái điều căn bản của cái người học Phật.
Kính bạch hòa thượng, trước đây thì ở trong nước đó, các ngôi chùa thường là tài sản do các vị xuất gia gây dựng lên và làm chủ. Thế ngày nay ra hải ngoại thế thì các ngôi chùa thường do các Phật tử chung sức quyên góp để mà tạo mãi lên cái ngôi chùa và được điều hành bởi một ban quản trị. Và ở đất nước tự do như này thì người ta sống bằng pháp trị. Chính vì cái chỗ đó mà giữa những vị trụ trì và hàng Phật tử thường xảy ra những chướng duyên. Kính bạch hòa thượng, có một đường lối nào đó để hóa giải những cái chướng duyên đó cho Phật giáo hải ngoại không, thưa hòa thượng?
Thưa, trong nước thì nó có nhiều loại chùa. Hồi xưa thì có chùa của vua, của quan, và chùa của tỉnh hội, chùa của giáo hội, chùa tổ, nhiều loại lắm. Nhưng mà đa phần nếu mà nhìn lịch sử từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trưởng giả cấp cô độc, đó là những vị thí chủ giàu có, thì họ có của có tiền, họ mua cơ sở xây chùa viện, cúng dường hẳn cho chư tăng hoặc là chư ni lo, là đó là truyền thống từ Ấn Độ qua Trung Hoa, qua Nhật Bản, qua Việt Nam. Việt Nam cũng chỉ có một số ít chùa nhỏ là do cư sĩ coi đó, nhưng hầu hết là đa phần. Dĩ nhiên tu sĩ cũng không ai làm ra được tiền bạc gì để mà xây dựng chùa. Tiền bạc là do các cư sĩ đóng góp, và sau khi họ đóng góp xong xuôi thì họ cúng dường cho chư tăng ni lo. Đó là cái nó không phải là nguyên tắc, đó là cái hình thức từ xưa đến nay ở các nước trên thế giới đều như vậy. Thì khi đến các xã hội Âu Mỹ này, thứ nhất là vấn đề pháp quyền hay là pháp trị thì như đã hướng nhận xét là đúng. Mỗi một tổ chức phải có 3 người hay là 5 người mới lãnh đạo được. Thì trong trường hợp nếu mà quý thầy quý cô giỏi thì 5 người họ đứng trong một cái hội để họ tạo lập một ngôi chùa, họ lo từ A tới Z, thì Phật tử chỉ hộ trì tâm bảo thôi, chư tăng chư ni sẽ cai quản ngôi chùa đó, thì điều đó rất là tốt. Còn nếu mà trường hợp quý Phật tử lo hết từ A tới Z thì chư tăng ni chỉ lãnh đạo tinh thần, chỉ giảng pháp mà thôi. Nếu mà trường hợp tăng ni không có khả năng mà cai quản một ngôi chùa lớn thì đó cũng là cái vấn đề. Cho nên cái vấn đề xung đột giữa cư sĩ và tu sĩ nó có một cái điểm là tế nhị như vậy. Nếu mà cư sĩ làm hết thì cũng tốt, mà chư tăng ni trở thành một cái cương vị là mình chỉ đứng bên ngoài mọi công việc, mình không có tham gia trực tiếp. À, còn nếu mà chư tăng ni thực sự có khả năng, thì tôi nghĩ một số chùa trên thế giới, nhiều chùa chư tăng ni đứng hết lo làm việc cũng rất là tốt. À, thì trong cái trường hợp này tôi nghĩ phải tương tức với nhau, nghĩa là bên này cũng cần bên kia và bên kia cũng cần bên nọ, và chúng ta vẫn luôn luôn quan điểm rằng người tu sĩ cũng như người cư sĩ giống như hai cái cánh của một con chim có bay được thì phải có hai cánh. Nếu mà tu sĩ thật là giỏi không có cư sĩ cũng không làm nên được việc gì, mà cư sĩ thật là giỏi không có tu sĩ thì quý vị cũng thiếu đi một cái phần lớn trong cái vấn đề tu học Phật, cũng có người hướng dẫn. Và cho nên điều tốt nhất theo ý của tôi là giữa tu sĩ và cư sĩ nên có một cái điểm chung, phần ai đấy làm theo cái loại teamwork của Âu Mỹ thì chúng ta sẽ dễ thành công hơn, nghĩa là ai chuyên và có nào thì người đó nên làm cái đó, không nên chăm lắng cái phạm vi của người khác thì nó sẽ không có thành tựu.
Kính bạch Hòa Thượng, bây giờ chúng tôi xin phép được ân mày Phật Pháp của Hòa Thượng đôi chút. Hòa Thượng, ngày hôm nay thì do khoa học tiến bộ cho nên có những cái khuynh hướng cho rằng con người tạo ra Thượng Đế. Mỗi tôn giáo tạo ra một đấng toàn năng cho cái tôn giáo của mình, theo quan điểm thế tục. Chứ Thượng Đế không có thật. Thưa Hòa Thượng nghĩ sao về cái khuynh hướng này, thưa Hòa Thượng?
Thưa Đạo Phật thì là một cái đạo mà quan niệm về con người là do nghiệp lực thành tựu ha. Thì cái tư tưởng này đã được chuyển đạt qua Âu Mỹ, ông Albert Einstein, tức là người Đức gốc Do Thái, và cha đẻ của thuyết reality theory, tức là thuyết tương đối. Trong thế kỷ thứ 20, có hơn 6 tỷ người, người ta chọn ông là một trong những nhà bác học danh tiếng nhất thế giới. Ông ta nói ra 3 điều. Điều thứ nhất, ông ta không phải là một Phật tử, nhưng nếu mà ông tin một đạo để ông theo thì đó là đạo Phật. Điều thứ hai, ông Albert Einstein, ông ta nói rằng Phật giáo không cần đi tìm giá trị với khoa học nữa, bởi vì tất cả những lời Phật dạy đã vượt lên trên tất cả những gì khoa học đang phát minh trong hiện tại. Ông ta nói bằng tiếng Đức và bằng tiếng Anh, quý vị có thể tìm những cái sách vở của ông ta viết. Và điều thứ ba, ông ta nói rằng hy vọng trong tương lai các xã hội Âu Mỹ thì Phật giáo đóng một vai trò rất là quan trọng trong những xã hội này. Thì chúng tôi xin thưa là Thiên Chúa giáo hay là Do Thái giáo hay là cái gì như Hồi giáo chẳng hạn đã đóng góp một cái vai trò rất là lớn trong những xã hội Âu Châu từ thời sơ khai đến thời trung cổ cho đến bây giờ, và ngay cả Mỹ Châu này cũng vậy. Những văn minh khoa học có thể tìm ra được, nhưng mà những cái văn minh của tôn giáo nó không có Thiên Chúa hay Tin Lành, à, những đạo khác thì các xã hội ở Mỹ thì vẫn không có. Thì tôi nghĩ là cái đó là do quan niệm của những người trẻ, hoặc là họ không hiểu tôn giáo là gì. Chứ riêng đạo Phật thì định nghĩa rằng con người do nghiệp lực của mình mà ra, chứ cũng đạo Phật cũng không có phủ nhận Thượng Đế. Mà đạo Phật là một đạo super god, là một đạo siêu thần, tức là chấp nhận hết tất cả những thần linh và chấp nhận hết tất cả những tôn giáo khác.
Kính bạch Hòa Thượng, cũng có dư luận cho rằng tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng không thành công trong cái mục đích của mình là để cứu khổ cho nhân loại. Bởi vì Đức Phật cũng như Đức Chúa bên Công giáo đã xuống thế hay đã xuất hiện trên 2.000 năm rồi, mà con người mỗi ngày cái nỗi khổ vẫn chưa vơi đi và hầu như lại còn gia tăng nữa. Vì thế, người ta cho rằng các cái lý thuyết để mà cứu khổ cho nhân loại của Phật giáo hay là tôn giáo hay nói chung các tôn giáo đã không thành công trong cái nhiệm vụ của mình. Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nghĩ sao về những lời bình phẩm này?
Cái đó thì có thể là do nhận xét của người đó thôi, chứ không có hẳn là hoàn toàn đúng. Đức Phật nói rằng ta có thể độ hết tất cả chúng sanh, mà đó những người không có nhân duyên thì ta cũng không có độ được. Bây giờ giáo lý của tất cả các đạo, kể cả đạo Phật cũng giống như ánh sáng mặt trời, nhưng mà nếu mà một cái cây nó che bởi cái bóng mát thì bóng râm nhiều thì cái ánh sáng làm sao nó xuyên qua được. Vì vậy cho nên cái quan trọng là cái người tín hữu đó hay con người đó có mở rộng cái lòng tin đối với Thượng Đế hay đối với Đức Phật hay đối với các vị giáo chủ khác hay không. Chứ còn các vị giáo chủ luôn luôn có một cái lòng từ bi rộng rãi khắp nơi trên thế gian này, và không phải ở đây không mà nhiều cõi khác nữa, trong tinh thần đạo Phật là vô lượng vô biên thế giới, chứ không phải chỉ một thế giới ta bà này không thôi. Nhưng mà nếu người không muốn chữa bệnh thì Phật cũng không bắt ép là người đó phải chữa bệnh. Cho nên cái nhận xét đó tôi nghĩ chỉ là một phần nào thôi, chứ không thể là cho tất cả các tôn giáo. Các tôn giáo đã thành công rất là lớn trên thế giới, người đó có thể là chưa đi hết thế giới cho nên chưa thấy được những cái sự thành công của tôn giáo.
Kính bạch hòa thượng, Nho giáo có cho rằng đạo Phật đã làm cho xã hội không thăng tiến lên được, vì hàng tăng sĩ đó thì bất căn như trực, bất chức như y, tức là không có cày cấy vẫn có cơm ăn, mà không canh cười thì vẫn có áo mặc, ăn thì ngày một bữa, mặc thì chỉ một ảnh hy, vật thực thì trông vào cái sự cúng dường của đàn na thí chủ. Đây có phải là những điều bất toàn của Phật giáo làm cho xã hội không thể thăng tiến lên được chăng, thưa hòa thượng?
Thưa không, nếu mà nhìn về lịch sử của Phật giáo Việt Nam và năm 1222 đến năm 1400 là triều Lý và triều Trần của Việt Nam chúng ta, nếu không có Phật giáo là tôn giáo chính mà còn dung thông cả Nho giáo và Lão giáo nữa, cho nên trong những thời Lý và thời triều Trần dung thông cả các tôn giáo này, cho nên đất nước Việt Nam chúng ta là thịnh hành nhất trong 4.000 năm lịch sử, phải nói là hai cái triều Đại Lý và Trần. Nếu không có sự đóng góp của Phật giáo, dầu các Nho giáo, Nho gia không có đồng quan điểm với Phật giáo, nhưng bây giờ ở Việt Nam mình Nho gia còn có vị trí nào trong xã hội mình, mà Phật giáo vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và ngay cả Trung Quốc, Nho gia đã có mặt từ thời Khổng Tử cho tới cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 của Tông Dịch Tiến ở Trung Hoa, thì bây giờ Nho gia đóng một vai trò nào trong xã hội đó. Mà Phật giáo bây giờ vẫn còn tồn tại tại Trung Hoa, tại Đài Loan, tại Đại Hàn. Vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái nhận xét nó không có đúng.
Kính bạch hòa thượng, Phật có dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Kính bạch hòa thượng, câu nói này chỉ để biểu tỏ có tính bình đẳng trong Phật giáo hay là một con đường thực sự dẫn tới hạnh phúc cho con người, thưa hòa thượng?
Vâng. Phật nói dĩ nhiên là bằng tiếng Ấn Độ, nhưng mà nếu nói tiếng Anh là I was Buddha, you are going to be Vantatagata, nghĩa là ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Thế thì mọi người đều có khả năng thành Phật, và cái Phật tánh đó giữa nam và nữ thì nó vẫn giống nhau. Tuy nhiên 1 kg sắt và 1 kg bông gòn thì nó khác nhau về cái thể tích, còn cái trọng lượng thì nó giống nhau. Vậy cho nên giữa Phật và chúng sanh, giữa đàn ông đàn bà, con trai con gái, người thường hay là tu sĩ, ai cũng có khả năng thành Phật hết. Ví dụ như nước và sóng thì nó khác nhau về cái hình tướng, nhưng mà tánh ước của nước và tánh ước của sóng thì nó vẫn giống nhau đó. Vậy thì cái tánh giữa Phật và tánh chúng sanh không có khác, nhưng mà hình tướng của Phật và hình tướng chúng sanh thì có khác. Cho nên cái điều đó Đức Phật muốn nói rằng nếu ai muốn trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn thì tâm phải lặng yên giống như nước, chứ nếu mà vẫn là sống hoài thì chúng ta vẫn còn những tham sân si tật đố, những phiền não, những mạng nghi ác kiến có thể làm cho họ trôi lan trong vòng sanh tử luân hồi. Đó là giá trị của câu nói mà Đức Phật đã nói 2500 năm về trước.
Kính bạch hòa thượng, cái con đường đi đến chứng quả chứng pháp của đạo Phật là tu thì mới có, chứ cầu thì không được. Nghĩa là Đức Phật không có cái quyền năng ban phúc giáng hòa cho ai cả. Thế nhưng đạo Phật vẫn có những vị Phật có linh tánh, thí dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát linh ứng cứu khổ cứu nạn thì chúng sanh nghe là van bái và cầu khẩn. Thưa như vậy có gì mâu thuẫn không, thưa hòa thượng?
Thưa, có một nhà thần học người Đức tên là Johannes Lehmann, ông ta là mục sư, ông ta đi đến Đại học Varanasi, Ấn Độ, ông ta học 7 năm về Phật giáo. Sau khi ông về Đức, ông viết một quyển về tiếng Đức là Buddha und seine Lehre, tức là Đức Phật và giáo lý của Ngài. Thì ông ta nhận định như thế này: thay vì người ta phải hy sinh những riêng tư của mình để phục vụ cho con người, đóng đinh trên thập tự giá như Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ta tin vào những phép màu của Đức Chúa, và thay vì người ta phải giáng công, hành thiền, tu định để trở thành một bậc giác ngộ toàn năng như Đức Phật và các vị Bồ Tát, thì người ta lại tin vào những phép màu của Đức Phật cũng như là sự thánh thiện của các vị Bồ Tát. Thì đó là cái con người ngày nay, cái nguyên thủy của Phật giáo thì không phải là sự cầu khẩn, nhưng mà tôn giáo thì nó là một cái niềm tin. Thì cái niềm tin thì không phải là để chứng minh, mà cái niềm tin thì để thực hiện. Thì có người nhiều lúc thì tin thì nó có chánh tín và có mê tín. Đa phần người ta có khuynh hướng mê tín thì mà nó nặng hơn, thì cái chánh tín nó bị tụt xuống. Cho nên cái giáo lý Đức Phật là giáo lý để tin, để thực hành, chứ không phải là để mê tín. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày có 12 lời nguyện. Lời nguyện đó có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay Đức Di Đà 48 lời nguyện, Đức Diệt Sư có 12 lời nguyện, thì cũng giống như ông bác sĩ ra trường muốn chữa bệnh cho cái ngành nào, nhi đồng hay là người lớn. Thì những người lớn hay là nhi đồng mà muốn đến chữa bệnh thì phải đúng cái ông bác sĩ đó. Thì những cái tâm nguyện, những đại nguyện của chư Phật và chư vị Bồ Tát nó nhằm giúp đỡ cho cái người có cái sự đau khổ, cái điều cần cầu đấy, nó có nghĩa là nó phải tương ưng giữa cái người bệnh và cái người mà cứu khổ cái người bệnh đó. Thì cũng giống như chư Phật các vị Bồ Tát giống như bác sĩ, còn chúng ta chúng sanh thì nó cũng giống như là những người bệnh vậy đó.
Dạ. Kính bạch hòa thượng, có người cho rằng Phật giáo là một tôn giáo lỏng lẻo về tổ chức, vì không có những cái tín lý để bắt buộc người tín đồ phải tuân theo một cách nghiêm khắc, mà chỉ khuyến tu mà thôi. Do đó, người ta cho rằng đây là một khuyết điểm của Phật giáo. Có phải đây là một khuyết điểm không, hay đây là một chủ trương của Phật giáo, thưa Hòa Thượng?
Thưa, thứ nhất là bây giờ phải định nghĩa thế nào là tôn giáo. Người ta vẫn thường hay nói Phật giáo là một triết học. Nếu như mà theo những người Âu Mỹ bây giờ họ theo đạo, thì họ nhìn nhận rằng là Phật giáo là một cái cách sống trong cuộc sống của nhân sinh. Nhưng mà những người Á Đông thì đang theo một tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thì chúng ta định nghĩa có thể là có giáo chủ, giáo lý và giáo quyền. Giáo chủ tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo lý đó là Tam Tạng Kinh Điển của Đạo Phật, và giáo quyền đó là, hoặc là giáo hội. Giáo hội tức là gồm các chư tăng, chư ni và các Phật tử. Thì Đạo Phật nó khác với Đạo Thiên Chúa, những đạo khác là có một vị đứng tên cùng để mà lãnh đạo hay tất cả những cái công viên tín đồ của mình. Đạo Phật thì cũng có cái cộng đồng tăng già, nhưng cái sự mà không có cái sự trừng phạt, mà do cái sự tự nguyện của mình nhiều hơn, và không có cái, tức là hệ thống hàng ngang thì có, nhưng mà hệ thống hàng dọc như các tôn giáo khác thì không có. Dĩ nhiên trong cái dở luôn luôn nó có cái hay, và trong cái hay nó luôn luôn nó có cái dở. Nếu mà nước mà mình tát nó cạn hết đi thì chỗ khác nước nó cũng có thể là nó tràn đến. Còn nếu nước mà mình chỉ giữ trong một cái khung học nào đó thì đến lúc nước nó có thể nó tràn và nó có thể vỡ ra ngoài cái thành đó. Cái nào nó cũng có lợi nó cũng có hại.
Bây giờ xin phép Hòa Thượng để được hỏi thăm Hòa Thượng tôi chút về tình hình Phật giáo tại quê nhà. Xin Hòa Thượng cho một cái nhận định tổng quát về tình hình Phật giáo tại quê nhà hiện nay ra sao, thưa Hòa Thượng.
Vâng, thưa tôi thì xa quê năm này là năm thứ 41 rồi. Hiện tại thì tôi không có sống trong nước, cho nên những cái đời sống của chư tăng, chư ni hay của giáo hội thì cũng qua cái báo chí, sách vở, hoặc là những người đi về, hoặc là liên lạc với email hay điện thoại vậy thôi. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì cũng đã trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau của lịch sử, và tôi nghĩ rằng bao giờ cũng vậy. Khi nào con người còn đau khổ thì sự hiện hữu của Đạo Phật vẫn còn có giá trị. Với sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay là bên Thiên Chúa Giáo, Thiền Lành vẫn có những vị chức sắc, cao đài Hòa Hảo cũng vậy. Họ là những cái điểm tựa để cho người dân có thể nương vào đó, những tín hữu nương vào đó để mà giữ vững cái niềm tin của mình trong một đất nước. Bởi vì tục ngữ Pháp có câu là après la pluie, en phai beau, là sau cơn mưa trời là sáng. không lẽ là xã hội Việt Nam mình nó vẫn luôn luôn là chịu cái thống trị của cộng sản như vậy sao? Nhìn về xã hội Đông Âu thì chúng tôi không có gì để bi quan vấn đề đó hết. Thì Phật giáo dĩ nhiên cũng phải chịu chung với số phận của dân tộc, nhưng mà điều đó không có nghĩa là Phật giáo bị giải thể hay là Phật giáo bị tan biến, mà Phật giáo hòa chung vào trong cái sự khổ đau của dân tộc để từ đó chịu chung với số phận của dân tộc, tồn tại và phát triển theo từng giai đoạn một của lịch sử.
Kính bạch hòa thượng, năm 1949 khi cộng sản Trung Hoa chiếm trọn Hoa Lục thì hòa thượng Tư Vân, một bậc cao tăng của Trung Hoa thời đó, có dư luận cho rằng ngài đã chọn một con đường để hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản để hy vọng duy trì được Phật giáo trong cái cơn quốc nạn. Năm 1981, cộng sản Việt Nam đã lập ra một cái giáo hội Phật giáo của Việt Nam mà ở hải ngoại người ta thường gọi là giáo hội quốc doanh và ngấm ngầm thỏa hiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Kính bạch hòa thượng, phải chăng giáo hội quốc doanh thân chính quyền hiện nay ở trong nước đang muốn đi lại cái con đường của hòa thượng Hư Vân trước kia, hay đây chỉ là một cái ý tưởng của một nhóm người là tuân phục cái chế độ cầm quyền hiện nay ở trong nước, thưa hòa thượng?
Tôi nghĩ là hoàn cảnh của Mao Trạch Đông mà thông tính Trung Hoa họ đồng tưởng chiến thạch phải chạy qua Đài Loan năm 1949. Hoàn cảnh của Việt Nam mình thì nó cũng có những điểm khác nhau chứ nó không có giống nhau. Hòa thượng Hư Vân là một đại lão hòa thượng rất là nổi tiếng lúc đương thời. Thực sự ra là cuộc đời của ngài tu hành ở Bắc nhiều hơn, chứ cái vấn đề mà ta cộng tác ngài cũng bị cộng sản Trung Hoa đánh đập rất là nhiều. Nó cái vị nào mà coi cho đúng Hư Vân lão hòa thượng niên biểu đó, năm một từng tháng một từng ngày giờ một nó rất là rõ trong cái này. Thì theo tôi nghĩ là ngài Hư Vân thì không có trực tiếp mà cộng tác với chính quyền đâu, có nhưng mà ngài bị đánh đập nhiều lắm, cái hình thức nào đó thôi. Còn riêng Việt Nam chúng ta năm 1980 thì cộng sản Việt Nam vẫn đó là giải thể cái giáo hội Phật giáo vẫn là thống nhất, nhưng mà khi mà ngài Hường Quang còn tại thế cũng như trước đó là Hòa thượng Thiện Minh, họ đâu có một cái văn bản nào giải thể, cho nên khi mà Hòa thượng Thường Quảng Độ mà tranh đấu thì ta đưa ra 4 cái điều, chứ quý vị ở ngoài này cũng biết là trong đó có một điều là phải lập lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập năm 1964. Thì năm 1981 thì thành lập một giáo hội nhà thân nhà nước thì cũng giống như bên Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo đều có hai cái giáo hội như vậy. Một giáo hội gọi là giáo hội thầm lặng và một giáo hội gọi là giáo hội thân chính quyền. Thì bên Đông Âu mà những giáo hội mà thân chính quyền thì sau này thì họ không có cơ hội để họ đứng trong lòng dân tộc nữa. Và chính quyền cộng sản các nơi trên thế giới thì để họ dùng công an trị, giá cai trị. Thì cái đó là cái chuyện riêng của quý vị đó. Tôi nghĩ tôi thì không có liên hệ nhiều với những vị trong hiện tại đó làm việc với nhà nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nào tránh thì bây giờ nó cũng phải thắng tà hết thôi. Thời gian qua là sẽ trả lời cái việc đó.
Vâng. Chính bạch hòa thượng, chúng tôi cũng xin phép được minh định một điều về cái câu hỏi của chúng tôi vừa rồi đó. Chúng tôi cũng không có đồng với quan điểm mà nghĩ rằng hòa thượng Hư Vân ngài đã hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Bởi vì trước đây chúng tôi có được phỏng vấn hòa thượng Thích Tâm Châu, tôi cũng đưa câu hỏi này ra thì ngài cũng xác định là hòa thượng Hư Vân không hề hợp tác với nhà cầm quyền Trung Hoa. Đã. Và có lẽ ngài cũng bị hành hạ nhiều như hòa thượng vừa mới nói. Nhưng sở dĩ chúng tôi nêu câu hỏi đó lên là bởi vì chúng tôi có đọc được ở trong cái tác phẩm Phật giáo Trung Hoa của giáo sư Trần Quang Thuận, và trong đó có một cái đoạn nói như vậy. Thành ra chúng tôi đem câu hỏi này ra, mong quý vị cao tăng trong giáo hội có thể giải thích cho nó rõ ràng, để tránh một cái sự ngộ nhận có thể chụp lên đầu hòa thượng Hư Vân những cái điều không có. Dạ vâng. Kính bạch hòa thượng, chúng tôi xin phép được đặt những câu hỏi gần chấm dứt cho buổi hôm nay. Người ta thường nói nhiều về tôn giáo và dân tộc. Kính bạch hòa thượng, vậy thì vai trò của Phật giáo Việt Nam ngày nay đối với dân tộc Việt Nam như thế nào, thưa hòa thượng?
Vâng, ngày xưa các xã hội Tây Phương thì tôn giáo và chính quyền là một. Nhưng mà cuộc cách mạng của Pháp năm 4 tháng 7 năm 1789 thì đã minh định cái này để nhắc Cộng hòa của Pháp. Và lúc bây giờ thì chính giáo phân ly và tôn giáo và hoạt động riêng cái phần của mình và chính quyền hoạt động riêng cái phần của mình. Thì trường hợp Việt Nam chúng ta thời Lý, thời Trần, ngay cả các vị quốc sư như Thiền sư Vận Hạnh, thì ngài cũng chỉ đóng góp cái vai trò là cố vấn cho triều đình thôi. Và trong hiện tại đó, thì tôi nghĩ ngay cả nước Đức Nơi chúng tôi ở cũng ba mấy năm nay đã hồi giúp Phật giáo Việt Nam trên vấn đề văn hóa rất là nhiều. Và quan điểm rằng tại sao họ phải giúp người Phật tử như vậy? Thì họ nghĩ rằng một người không có tôn giáo đó, một người đó sẽ phá rối nền an ninh trật tự xã hội của họ. Cho nên họ giúp cho Phật giáo Việt Nam ở tại Đức là giúp cho cái nền an ninh trật tự tại nước Đức ổn định. Trở lại vấn đề Việt Nam, trước năm 1975 chúng ta có những giờ công dân giáo dục hàng tuần, hàng ngày ở trong trường. Sau năm 1975 thì không còn những cái giờ đó nữa. Bây giờ tất cả quý vị trong chúng ta nhìn lại quê hương mình, cái thế hệ này, nó vấn đề đạo đức nó bị sụp đổ rất là nhiều, bởi vì thiếu cái sự đóng góp của tôn giáo, tất cả tôn giáo như trước năm 1975 mà Việt Nam chúng ta đã thọ hưởng được cái tinh thần tự do từ Bến Hải cho đến Cà Mau. Thì tôi nghĩ rằng một cái xã hội mà không có vấn đề tôn giáo, đạo đức tôn giáo từ những trường học hay là những cái kinh sách, những cái thông tin, những cái báo chí, những cái giúp đỡ của các vị lãnh đạo tinh thần thì phải nói là xã hội nó đi xuống ghê gớm lắm. Như xã hội Nhật ngày hôm nay mặc dầu nó là vậy, nhưng mà các chính trị gia họ vẫn lấy cái niềm tin tôn giáo, nếu ai theo tôn giáo nào họ vẫn giữ tôn giáo đó để mà sống một đời sống lương thiện. Và ngay các ông tổng thống Mỹ khi mà đứng lên nhậm chức thì một tay để tuyên dương thánh kinh hay là hiến pháp, trong đó có nói về những cái điều liên hệ với tôn giáo, một tay thì đưa lên thề nguyện như vậy. Thì tôi nghĩ là tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng, nhưng mà không có liên hệ ở trong vấn đề chính trị. Người tu sĩ thì không có làm chính trị, nhưng người tu sĩ trong hiện tại thì có thể có quan điểm về chính trị của mình. Đó là lời của Hòa Thượng Quảng Độ dạy. Theo tôi nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam đóng cái vai trò là song hành đối với dân tộc, chứ không phải là Phật giáo chi phối dân tộc, mà sống trong dân tộc để giúp cho dân tộc thoát ra khỏi những cảnh khổ đau.
Kính bạch Hòa Thượng, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Kính thưa Hòa Thượng, tôn giáo và dân tộc nó có hai cái giới hạn khác nhau. Quốc gia, dân tộc thì bị giới hạn bởi văn hóa, lãnh thổ và ngôn ngữ, nhưng tôn giáo thì không có biên giới. Do đó, thưa, tôn giáo có tổ quốc hay không? Và nếu có, thì cái nào cao hơn cái nào, thưa Hòa Thượng?
Thưa, trong hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua những lời dạy của Chư Tôn Đức luôn luôn nói như thế này: khi dân tộc còn thì đạo pháp mới còn, và khi dân tộc mất thì đạo pháp cũng sẽ mất. Đó là quan niệm của đạo Phật. Cho nên đạo Phật nằm trong lòng dân tộc, chứ không phải là đạo Phật chỉ bảo vệ cái tôn giáo của mình mà không bảo vệ dân tộc. Nếu dân tộc không còn thì đạo pháp cũng không còn. Đó là riêng về quan điểm của đạo Phật.
Kính thưa Hòa Thượng, chúng tôi xin được dành những phút sau cùng để Hòa Thượng có những lời nhắn gửi gì với độc giả của chúng tôi, hay cũng như đối với Phật tử ở tại Hoa Kỳ và khắp nơi, thưa Hòa Thượng.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi cũng như quý vị trong trên dưới 3 triệu người Việt Nam ở ngụ quốc, vì lý do này và lý do khác mà ra đi trước hay sau năm 1975 cũng chỉ vì là hai chữ tự do thôi. Cho nên còn một câu tục ngữ Nga có nói là khi người ta ở trong tự do, người ta không biết giá trị của sự tự do là gì, nhưng khi người ta mất tự do rồi thì người ta vẫn quý cái giá trị của sự tự do. Vì vậy cho nên tôi mong rằng tất cả những người Việt chúng ta đang sống trong các đất nước tự do trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, nên quý trọng cái tự do của mình. Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì quý vị có con cái chỉ cần nhắc nhở cho con em mình biết rằng lý do tại sao ông bà cha mẹ tổ tiên của con em mình có mặt ở tại các đất nước tự do này, thì nghĩ chừng đó cũng đủ để nó lên cái tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước, và luôn luôn hướng vọng về quê hương của mình, cũng giống như những người ra đi từ Triều Lý năm 1222, trong đó có hoàng tử Lý Long Tường qua bên Triều Tiên, và gần 800 năm lịch sử Triều Lý đó vẫn có những người con xứng đáng như là Lý Thừa Phản làm tổng thống cả Nam Hàn, hoặc là Lý Kiến Huy làm tổng thống của Đài Loan. Họ vẫn đang nhận những người con cái của dòng họ Lý Việt Nam mình thì 500 năm nữa, ngàn năm nữa, người Việt ở Ngô Quốc cũng cố gắng làm sao duy trì cái bản sắc của dân tộc đó để mà làm vinh danh đất nước Việt Nam mình. Cũng như trong hiện tại, tại nước Đức, Phó Thủ tướng là Dr. Philipp Rösler là người con mồ côi tại Sóc Trăng. Trong hiện tại là người đứng hàng thứ hai sau bà Thủ tướng Mạc Kình, là người gốc Việt Nam. Ông ta sinh năm 1973 và đã đến Đức. Trong hiện tại là Phó Thủ tướng một nước giàu có, cũng như văn minh nhất nhì trên thế giới. Tôi nghĩ đó là cũng niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam mình, cũng như bao nhiêu người Việt Nam tại Mỹ, tại Úc, tại các châu lục khác đã đóng góp trực hoặc là gián tiếp cho quê hương mình bằng những cái công việc đang giúp đỡ cho người địa phương, cũng như cho dân tộc của mình ở tại nơi sở tại. Cũng mong rằng chúng ta luôn luôn bảo vệ cái ngôn ngữ, bảo vệ cái văn hóa, bảo vệ cái dân tộc, tính dân tộc, thì lúc bây giờ chúng ta không cảm thấy xa quê hơn nữa. Đức Đạt Đạt Ma khi mà Ngài ra đi tị nạn ở Ngô Quốc vào năm 1959, thì Ngài có nói rằng Sư Tây Tạng đã mất về tay của người Trung Quốc, nhưng mà một điều Ngài không có để cho mất, đó là văn hóa của Sư Tây Tạng. Cũng như cụ Nguyễn Văn Vĩnh có nói là tiếng Việt còn thì nước Việt sẽ còn. Là cho nên mong rằng những thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, nơi cha mẹ, ông bà khuyên rằng con cái mình gìn giữ được ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, thì điều đó là điều quý hóa vô cùng cho tương lai đất nước Việt Nam mình. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Như Điển từ Đức Quốc đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn quý báu ngày hôm nay. Chúng tôi biết rằng thì giờ của Ngài rất là bận rộn và ngắn ngủi trong cái thời gian trên đường Hoàng Pháp, Hoa Kỳ. Chúng tôi ước mong được có dịp sẽ được diện kiến Hòa Thượng và sẽ được lãnh hội những khí cao kiến của Hòa Thượng. Xin được kính chúc Hòa Thượng cùng toàn thể phái đoàn trên đường Hoàng Pháp được vạn sự cát tường.
Dạ, Di Đà Phật, xin cảm ơn đã hữu nhiều.
Dạ, Di Đà Phật, xin cảm ơn Hòa Thượng. Dạ.